Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2020. Hoa Kỳ viện trợ cho Việt Nam hơn 160 triệu đô la trong lĩnh vực an ninh quân sự, trong đó có 2 tàu tuần xuyên trị giá 58 triệu đô la, trong khi Hà Nội mua thiết bị quân sự trị giá hơn 182 triệu đô la từ Washington. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Quận Cam yêu cầu giới chức Việt Nam thông báo 10 ngày trước khi đến thăm. Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu ý tưởng hoãn cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Ấn Độ nhận chiến đấu cơ mới của Pháp giữa căng thẳng biên giới với Trung Quốc.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần, cùng bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Mỹ và Việt Nam thẳng thắn nhìn vào quá khứ. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun mới phát biểu rằng Hoa Kỳ và Việt Nam đã thẳng thắn nhìn vào quá khứ, giải quyết những tàn dư một cách có trách nhiệm và biến những điểm bất đồng thành những lĩnh vực hai bên có thể cộng tác. Ông Biegun nói thêm rằng việc hai nước phối hợp xử lý ô nhiễm dioxin, rà phá vật liệu chưa nổ và trợ giúp người khuyết tật Việt Nam đã giúp tăng cường mối quan hệ đối tác giữa chúng ta. Một minh chứng nữa cho mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia đó là việc chúng ta đã tổ chức 23 cuộc đối thoại thường niên về nhân quyền. Nhà ngoại giao cấp cao Mỹ phát biểu hôm 28 tháng 7 tại một sự kiện trực tuyến do Đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ tổ chức để đánh dấu 25 năm ngày hai nước bình thường hóa quan hệ. Nói về một trong các vấn đề mà hai nước được cho là vẫn còn khác biệt, ông Biegun cho biết rằng những cuộc đối thoại này đã tạo điều kiện trao đổi thẳng thắn và bày tỏ hy vọng rằng hai bên sẽ tổ chức đối thoại nhân quyền lần thứ 24 vào cuối năm nay. Liên quan tới quan hệ quân sự, nhà ngoại giao cấp cao đứng hàng thứ hai của Mỹ nói rằng hai quốc gia cựu thù đã xây dựng lòng tin giữa quân đội hai nước. Ông Biegun nêu lên ví dụ về chuyến thăm Việt Nam của USS Theodore Roosevelt, tàu sân bay thứ hai của Hoa Kỳ đến Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Chúng tôi vô cùng tự hào khi hỗ trợ nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và hỗ trợ triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đầu tiên của Việt Nam đến Nam Sudan. Ông nói thêm, ngày nay tầm nhìn chung của chúng ta về khu vực thể hiện qua tầm nhìn của chúng ta về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cũng như tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đang củng cố lẫn nhau. Chúng ta cũng đang hợp tác chặt chẽ để giải quyết hàng loạt thách thức trong khu vực Mekong và Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Washington, D.C., phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Hà Kim Ngọc nói rằng hai nước đã hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng lòng tin và xác lập quan hệ đối tác toàn diện trên cơ sở lợi ích chung, tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Ông Ngọc nói thêm rằng quan hệ đối tác Việt Nam-Hoa Kỳ đã phát triển mạnh mẽ và sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hỗ trợ lẫn nhau ứng phó dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, cũng như mở rộng hợp tác sang xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu, trong đó có Biển Đông, Mekong và bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm 15 tháng 7 phát biểu thêm về các tuyên bố chủ quyền hoàn toàn phi pháp cũng như chiến dịch dọa nạt của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Pompeo nói thêm rằng tuyên bố thể hiện quan điểm về Biển Đông hai ngày trước đó hết sức quan trọng, không chỉ xác định quan điểm của Hoa Kỳ mà còn làm rõ rằng chúng tôi sẽ nỗ lực hỗ trợ các nước trong khu vực tăng cường khả năng duy trì các lãnh hải thuộc chủ quyền của họ.
Hoa Kỳ viện trợ cho Việt Nam hơn 160 triệu đô la trong lĩnh vực an ninh quân sự, trong đó có hai tàu tuần duyên trị giá đến 58 triệu đô la. Đồng thời, Washington bán cho Hà Nội hơn 182 triệu đô la thiết bị quân sự, theo một thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Thông cáo ngày 27 tháng 7 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, trong những năm gần đây, Hợp tác an ninh quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đã tăng nhanh chóng, đặc biệt trong giai đoạn 2017-2020, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trần Đại Quang xác lập tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Cụ thể là kế hoạch hành động về hợp tác quốc phòng kéo dài 3 năm cho giai đoạn 2018-2020. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong năm tài khoá 2016-2019, Việt Nam đã nhận được 150 triệu đô la tiền hỗ trợ an ninh từ chương trình tài trợ quân sự nước ngoài FMF. Trong số này có hơn 58 triệu đô la dành cho việc hỗ trợ chuyển giao hai tàu tuần duyên cỡ lớn lớp Hamilton đã loại biên của tuần duyên Mỹ cho cảnh sát biển Việt Nam, chiếc Morgantown chuyển giao vào năm 2017 và chiếc John Midget dự kiến chuyển giao vào cuối năm 2020. Chương trình FMF còn hỗ trợ Việt Nam 24 xuồng tuần tra cao tốc loại Metrosat, trong đó có 6 chiếc cuối cùng được bàn giao vào tháng 5 2020. Cũng trong chương trình FMF, Việt Nam còn nhận được 5 triệu đô la trong tài khoá 2018 thông qua chương trình chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương IPS dùng hỗ trợ nâng cao năng lực huấn luyện đào tạo máy bay tuần tra biển, hệ thống máy bay không người lái, radar duyên hải. Năm tài khoá 2016-2020, Việt Nam nhận được 20 triệu đô la từ chương trình FMF thông qua sáng kiến an ninh hàng hải Đông Nam Á của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cùng 10 triệu đô la qua chương trình sáng kiến an ninh hàng hải Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn bán cho Việt Nam hơn 182 đô la thiết bị vũ khí an ninh quốc phòng trong các năm tài chính 2015-2019, trong đó có 52,86 triệu đô la các mặt hàng thiết bị quốc phòng bán qua chương trình bán hàng thương mại trực tiếp DCS, và 130 triệu đô la thiết bị quân sự qua chương trình bán hàng quân sự nước ngoài FMS. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ba mặt hàng thiết bị vũ khí chủ yếu mà Việt Nam mua của Mỹ qua các chương trình DCS là điều khiển hỏa lực, laser, hình ảnh và thiết bị dẫn đường, điện tử quân sự, động cơ tua bin khí và các thiết bị liên quan. The Voice of America,
VOA. Ngân hàng Thế giới World Bank hôm 30 tháng 7 nhận định rằng kinh tế Việt Nam vẫn chịu đựng tốt và sẽ phục hồi dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì COVID-19. Tổ chức tài chính này đánh giá thêm rằng nền kinh tế sẽ đạt tăng trưởng khoảng 2,8% cho cả năm nay và 6,8% trong năm 2021 nếu tình hình thế giới từng bước cải thiện. Các hoạt động kinh tế sẽ phục hồi vào nửa cuối của năm 2020. Trong trường hợp xấu, tình hình bên ngoài kém thuận lợi hơn, nền kinh tế sẽ tăng trưởng khoảng 1,5% trong năm 2020 và 4,5% trong năm 2021. World Bank cho rằng thách thức lớn của Việt Nam là phải tìm ra những động lực tăng trưởng mới để củng cố quá trình hồi phục. Để thích nghi với trạng thái bình thường mới, các nhà hoạch định chính sách cần tìm ra hướng đi mới để bù lại những động lực tăng trưởng truyền thống đang yếu đi, đồng thời quản lý được tình trạng bất bình đẳng gia tăng. Bà Stephanie Stormeister, quyền giám đốc của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói khi cập nhật báo cáo kinh tế bán thường niên về quốc gia Đông Nam Á. Tuy nhiên, nhờ đi trước các nước trong việc xử lý khủng hoảng COVID-19, Việt Nam có được cơ hội đặc biệt để tăng hiện diện của mình trên kinh tế toàn cầu và trở thành quốc gia đi đầu trong thế giới công nghệ số của ngày mai. Ngân hàng Thế giới đưa ra đánh giá về kinh tế trên trong bối cảnh Việt Nam ghi nhận các ca nhiễm virus corona ở một số tỉnh thành có liên quan tới ổ dịch ở Đà Nẵng. Cổng thông tin chính phủ cho biết tới tối ngày 30 tháng 7, Việt Nam xác nhận tổng cộng 464 ca mắc COVID-19. Hồi tháng 3, World Bank nhận định rằng Việt Nam đã bắt đầu nếm đòn từ sự biến động khôn lường của thị trường tài chính toàn cầu hiện nay vì chủng virus corona mới và tăng trưởng kinh tế có thể sẽ giảm xuống còn 4,9% cũng như tăng tỷ lệ nghèo trong nửa đầu năm 2020. Ngân hàng này nói rằng Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19 trong bối cảnh hội nhập sâu với nền kinh tế toàn cầu.
Chính quyền quận Cam ở bang California vừa thông qua một nghị quyết yêu cầu các đoàn khách của chính quyền Việt Nam và Trung Quốc trước khi đến quận phải thông báo trước 10 ngày. Hội đồng giám sát quận Cam hôm 28 tháng 7 đã đồng thuận thông qua một nghị quyết không có tính bắt buộc yêu cầu giới chức Việt Nam và Trung Quốc báo trước 10 ngày trước khi đến thăm quận. Ông Phát Bùi, nghị viên thành phố Garden Grove thuộc quận Cam, người ủng hộ nghị quyết này, nói dưới VOA.
Cái mục đích của cái nghị quyết này, cái muốn cho các phái đoàn của Trung Cộng cũng như là của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi mà đi qua thăm viếng ở quận Cam thì phải báo cho văn phòng của quận Cam biết trước 10 ngày. Không có cấm, mà chỉ đòi hỏi là người ta phải thông báo trước 10 ngày. Và theo đó, tiếp theo đó thì cái nghị quyết nó cũng có nói rõ là nếu không thông báo trước thì nếu có trường hợp mà những người Việt bị nạn cộng sản ở Quảng Cam biểu tình rầm rộ, đưa ra cái việc mà Quảng Cam phải huy động cái lực lượng cảnh sát quận, người ta gọi là sheriff, nó khác với là police, là khi mà người ta kêu huy động như vậy thì tất cả mọi chi phí của Quảng Cam vì vấn đề bảo vệ an ninh cho những phái đoàn đến đây cũng như là cho những người biểu tình thì nhà cầm quyền cộng sản hoặc là phái đoàn của Trung Cộng sẽ phải bồi thường cái số tiền đó cho Quận Cam.
Nhật báo The Orange County Register hôm 27 tháng 7 cho biết nghị quyết này do bà Michelle Steele, Chủ tịch Hội đồng Giám sát, đề nghị và được ông Andrew Dole, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám sát ủng hộ. Nghị quyết này áp dụng cho tất cả các đoàn khách là giới chức ngoại giao và thương mại đến từ Việt Nam và Trung Quốc, trang Nhật báo dẫn nghị quyết cho biết. Nhật báo The Orange County Register trích một tuyên bố của bà Steele cho biết đã có những vụ bạo lực xảy ra trong quá khứ tại Quận Cam xuất phát từ các chuyến thăm của viên chức cộng sản đến từ Việt Nam. Bà Steele cho biết thêm rằng chính quyền địa phương có quyền yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hoặc chính phủ nước ngoài thông báo về các chuyến thăm sắp tới đến Quận Cam. Ông Phát Bùi, đồng thời là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam California, nói với VOA rằng hơn 15 năm trước, chính quyền các thành phố Westminster, Garden Grove, Santa Ana đã từng ra yêu cầu tương tự. Các nghị quyết yêu cầu không đón tiếp, không sử dụng ngân sách thành phố để giải quyết rắc rối cho phái đoàn Việt Nam gây ra khi đến, đi qua, tạm dừng trong phạm vi thành phố vào năm 2004 và yêu cầu phải báo cáo việc viếng thăm cho Hội đồng thành phố Garden Grove trước 14 ngày thường và Hội đồng Westminster trước 10 ngày làm việc. Khi ấy, phát ngôn viên Lê Dũng của Bộ Ngoại giao Việt Nam bác bỏ nghị quyết này vì cho rằng nghị quyết đi ngược lại với trào lưu phát triển của mối quan hệ Việt-Mỹ. Ông nói thêm rằng nghị quyết này sẽ không chặn đứng những chuyến thăm hoặc mối quan hệ phát triển giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Ngay sau đó, trên bài viết Trở lại Quận Cam đăng trên trang web của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Phạm Khắc Lâm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Liên lạc với Người Việt ở nước ngoài viết: "Tôi đã cảm nhận sâu sắc những nghị quyết nói trên không hề tác động đến tình cảm ngày càng gắn bó giữa quê hương đất nước của số đông kiều bào." Ông Lâm viết tiếp: "Họ vẫn đang mong bà con trong nước, kể cả dân thường và cán bộ, lui tới với họ nhiều hơn nữa." Hôm 29 tháng 7, ông Phát Bùi nói với VOA rằng nghị quyết của Quận Cam không liên quan đến và cũng không nhằm trả đũa việc các quan chức ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam phải thông báo qua công hàm cho chính quyền sở tại việc viếng thăm các tỉnh ngoài khu vực lãnh sự, phần lớn là các tỉnh biên giới ở phía Nam và vùng Tây Nguyên của Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Tử vong vì COVID tại Mỹ ngày 29 tháng 7 vượt quá 150.000 người, cao nhất thế giới và chiếm gần 1/4 tổng số người chết vì virus corona trên toàn cầu, theo Reuters. Bang Florida của Mỹ ghi nhận thêm kỷ lục mới về số tử vong trong một ngày hôm 29 tháng 7 với 217 ca. Tốc độ lây lan COVID tại Mỹ tăng vọt kể từ khi số tử vong vượt mốc 100.000 người hôm 27 tháng 5. Tâm dịch đã di chuyển từ New York sang miền Nam và miền Tây. Hôm 28 tháng 7, các bang Arkansas, California, Florida, Montana, Oregon và Texas đều báo cáo số tử vong tăng cao kỷ lục. Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe thuộc Đại học Washington hồi tháng 3 dự báo đại dịch tại Mỹ tới tháng 7 này sẽ giết chết hơn 81.000 người. Trong thông báo hôm 14 tháng 7, Viện dự báo tới đầu tháng 11 số tử vong vì COVID tại Mỹ sẽ trên 224.000 người, dù nói thêm rằng tử vong có thể tránh được bằng các biện pháp như mang khẩu trang và giãn cách xã hội.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30 tháng 7 nêu ra ý tưởng là cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 có lẽ nên được hoãn lại. Ông cho rằng nhiều khả năng sẽ xảy ra gian lận. Trong một loạt các ý kiến đăng trên Twitter vào buổi sáng, ông Trump lại tìm cách làm giảm độ tin cậy của việc bỏ phiếu qua thư. Mặc dù không đưa ra bằng chứng, nhưng ông Trump tỏ ý nghi ngờ là cách bỏ phiếu như vậy có thể dẫn đến kết quả bầu cử không chính xác trong cuộc đua giữa ông với ứng cử viên bên Đảng Dân Chủ, được cho là ông Joe Biden. Trong một ý kiến đăng trên Twitter, ông Trump viết, với việc bỏ phiếu phổ thông qua thư, không phải là bỏ phiếu vắng mặt, cái này thì tốt. Cuộc bầu cử năm 2020 không chính xác và gian lận. nhất là trong lịch sử. Đây sẽ là một sự bẽ mặt lớn đối với Hoa Kỳ. Hãy hoãn bầu cử cho đến khi mọi người có thể bỏ phiếu đúng cách, bảo đảm và an toàn. Nhưng Tổng thống không có bất kỳ thẩm quyền pháp lý nào để trì hoãn hoặc thay đổi ngày của cuộc bầu cử Tổng thống sẽ là ngày 3 tháng 11 năm nay. Trước đó, cũng trong sáng 30 tháng 7, ông Trump viết trên Twitter rằng bỏ phiếu qua thư đã chứng tỏ là một thảm họa cực tệ. Thậm chí các nơi thử nghiệm cũng rất bất cập. Những người dân chủ nói về ảnh hưởng của nước ngoài đến việc bỏ phiếu, nhưng họ biết rằng bỏ phiếu qua thư là một cách dễ dàng để nước ngoài xía vào cuộc đua. Thậm chí còn hơn thế, không tính đếm chính xác được. Tuy các bang có thẩm quyền trì hoãn các cuộc bầu cử sơ bộ, song chỉ có Quốc hội Mỹ mới có thể thay đổi ngày tổng tuyển cử bầu Tổng thống vì hiến pháp trao cho Quốc hội thẩm quyền ấn định ngày tổng tuyển cử. Kể từ năm 1845, Quốc hội Mỹ đã quy định rằng việc bổ nhiệm các đại cử tri bầu Tổng thống, nay là thông qua bầu cử ở mọi tiểu bang, diễn ra vào thứ Ba sau ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 11, mà năm nay là ngày 3 tháng 11. The Voice of America,
VOA. Không quân Ấn Độ vừa nhận 5 chiến đấu cơ mới Rafale của Pháp trong bối cảnh căng thẳng biên giới đang diễn ra với Trung Quốc. Đây là một phần trong thỏa thuận mua 36 chiến đấu cơ của Ấn Độ với Pháp vào năm 2016. Chiến đấu cơ Rafale đến Ấn Độ đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong lịch sử quân sự của chúng ta, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh viết trên trang Twitter. Ông Singh nói thêm rằng các chiến đấu cơ hai động cơ đa chức năng sẽ cách mạng hóa không quân Ấn Độ. Delhi đang nỗ lực hiện đại hóa phi đội không quân suy yếu có từ thời Liên Xô của mình với các máy bay phản lực đa năng Rafale. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng các chiến đấu cơ này không thể được sử dụng ngay nếu xảy ra xung đột. Đại tướng không quân Pranab Kumar Babora, người giám sát phi đội máy bay Jaguar, nói với BBC rằng sự xuất hiện của Rafale là một động thái đáng hoan nghênh vì nó sẽ tăng cường đáng kể khả năng của không quân. Nhưng sẽ mất một thời gian trước khi các máy bay này hoạt động đầy đủ, phải thiết lập một chuỗi hậu cần, đào tạo nhân viên kỹ thuật và nhân viên mặt đất ở Ấn Độ, ông cho biết. Chuyên gia này nói phải mất tới 2 năm trước khi một phi đội mới có thể hoạt động đầy đủ chức năng. Phi đội Rafale sẽ hoạt động đầy đủ khi có ít nhất 18 máy bay. Việc chuyển giao các máy bay Rafale còn lại dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm tới. Sự xuất hiện của các máy bay phản lực ở Ấn Độ diễn ra khoảng 6 tuần sau khi quân đội Ấn Độ đụng độ với binh sĩ Trung Quốc dọc theo đường kiểm soát thực tế, biên giới tranh chấp giữa hai cường quốc trên dãy Hy Mã Lạp Sơn. 20 binh sĩ Ấn Độ đã bị thiệt mạng trong vụ chạm trán trên, gây ra quan ngại thù địch tiếp tục kéo dài giữa hai quốc gia láng giềng. Truyền thông Ấn Độ đăng tin tràn ngập với đánh giá chuyên môn về máy bay phản lực Rafale so với lực lượng của Trung Quốc, bao gồm cả chiến đấu cơ tàng hình J-20 mới của Bắc Kinh. Rafale không phải là máy bay phản lực tàng hình, nhưng nó được quảng cáo là hình thức nhỏ gọn và không dễ phát hiện trên radar. Loại phản lực cơ này được quân đội Pháp sử dụng trong các hoạt động ở Afghanistan, Libya, Mali, Iraq và Syria.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Cảnh sát Hồng Kông vừa bắt giữ 4 người trong độ tuổi từ 16 đến 21 với cáo buộc nghi ngờ phạm tội theo luật an ninh quốc gia mới của thành phố. Đây là vụ bắt giữ đầu tiên bên ngoài các cuộc biểu tình trên đường phố kể từ khi luật mới có hiệu lực vào một tháng trước, theo Reuters. Tại cuộc họp báo ngay trước nửa đêm 29 tháng 7, một phát ngôn viên cảnh sát cho biết có 3 người đàn ông và một người phụ nữ tất cả đều là sinh viên, bị nghi ngờ có liên quan đến một nhóm trực tuyến, cam kết sử dụng mọi phương cách để đấu tranh cho một Hồng Kông độc lập. Reuters dẫn lời ông Lee Kwai-wah, giám đốc cảnh sát tại Bộ An ninh Quốc gia nói, chúng tôi bắt giữ họ vì tội lật đổ, tổ chức cũng như xúi dục ly khai. Họ muốn hợp nhất tất cả các nhóm độc lập ở Hồng Kông để thúc đẩy cho sự độc lập của Hồng Kông. Cảnh sát cho biết đã tịch thu một số điện thoại di động, máy tính và tài liệu trong vụ bắt giữ. Bắc Kinh đã áp đặt luật an ninh quốc gia gây tranh cãi lên thành phố được xem là tự do nhất của Trung Quốc vào ngày 30 tháng 6, trong đó hình sự hóa và đưa ra án tù cho tội danh ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với các lực lượng nước ngoài. Các nhà hoạt động Hồng Kông đã phải đóng hoặc đổi tên tài khoản mạng xã hội, bị xem là có thể vi phạm luật an ninh mới trước khi luật này được áp đặt. Cảnh sát Hồng Kông nói, 4 sinh viên trên đã đăng nội dung vi phạm luật vào tháng 7. Tổ chức theo dõi nhân quyền lên án các vụ bắt giữ và kêu gọi các chính phủ áp dụng biện pháp trừng phạt đối với các quan chức chính phủ Hồng Kông và Trung Quốc chịu trách nhiệm về luật mới. Cảnh sát không nêu tên các nghi phạm, nhưng truyền thông địa phương và mạng xã hội cho biết, trong số những người bị bắt có Tony Chung, cựu lãnh đạo của nhóm Student Localism. Cũng như nhóm Student Localism, nhiều nhóm chống chính phủ đã phải giải tán ngay trước khi luật có hiệu lực, từ Mặt trận Quốc gia Hồng Kông ủng hộ độc lập cho đến nhóm ủng hộ dân chủ Democisto do nhà hoạt động trẻ Joshua Wong lãnh đạo. Tin cho hay hàng trăm cửa hàng ở Hồng Kông đã phải gỡ bỏ các khẩu hiệu biểu tình trên tường, trong khi các nhà sản xuất bắt đầu kiểm duyệt hoặc thậm chí là từ chối xuất bản sách mà họ sợ rằng chính quyền có thể coi là lật đổ. Chính quyền Hồng Kông cấm 12 nhà hoạt động dân chủ, trong đó có Joshua Wong ra tranh cử trong cuộc bầu cử tháng 9 tới, đồng thời cho biết có thể sẽ có thêm nhiều người khác nữa bị loại. Động thái mới đã xác nhận quan ngại rằng các quan chức sẽ sử dụng luật an ninh mới để loại bỏ các nhà hoạt động nhằm có thêm cơ hội đạt được đa số trong hội đồng lập pháp. Chính quyền Hồng Kông nói rằng các ứng cử viên bị cấm vì không hội đủ các điều kiện tranh cử, bao gồm ủng hộ luật an ninh quốc gia do Trung Quốc áp đặt vào tháng trước, thế nhưng không nêu tên các ứng cử viên bị loại khỏi cuộc bỏ phiếu của Hội đồng lập pháp. Nhà hoạt động trẻ nổi tiếng Joshua Wong xác định chính phủ đã vô hiệu hóa việc ứng cử của ông. Trong tuyên bố hôm 30 tháng 7, chính quyền Hồng Kông nói rằng không có nghi vấn gì về bất kỳ sự kiểm duyệt chính trị, hạn chế quyền tự do ngôn luận hay tước quyền bầu cử nào như một số thành viên trong cộng đồng cáo buộc. Động thái này được công bố vài giờ sau khi cảnh sát Hồng Kông bắt giữ 4 nhà hoạt động sinh viên vì những bình luận trực tuyến bị cho là vi phạm luật an ninh quốc gia mới. Luật an ninh quốc gia đã gây ra tranh cãi ở Hồng Kông và bị các chính phủ phương Tây lên án rộng rãi, nhưng Trung Quốc cho rằng cần thiết phải có luật này để khôi phục trật tự của thành phố sau nhiều tháng bất ổn vì phong trào biểu tình ủng hộ dân chủ vào năm ngoái. Theo một thăm dò của Reuters, trước khi luật an ninh mới được thông qua, có khoảng 56% cư dân Hồng Kông phản đối luật so với chỉ có 34% ủng hộ. Tập đoàn Huawei của Trung Quốc vừa giành danh hiệu công ty bán điện thoại thông minh lớn nhất từ tay của Samsung trong quý 2, mang lại hy vọng về khả năng phục hồi của thị trường Trung Quốc, ngay cả khi nhu cầu điện thoại toàn cầu đang giảm mạnh vì đại dịch. Reuters dẫn số liệu từ hãng nghiên cứu Canalys cho biết, Huawei đã xuất xưởng 55,8 triệu thiết bị trong khoảng thời gian từ tháng 4 cho đến tháng 6. Tập đoàn của Trung Quốc bắt đầu thấy tác động của lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ, gây gián đoạn hoạt động kinh doanh ở nước ngoài. Thế nhưng những con số mới nhất cho thấy sự thống trị đang gia tăng của tập đoàn này trên thị trường quê nhà. Huawei hiện bán gần 2/3 số thiết bị cầm tay của mình tại Trung Quốc, nơi đã bị ảnh hưởng sớm từ đại dịch COVID-19, nhưng khôi phục lại sau đó khi số ca nhiễm bệnh mới giảm đi. Trong khi đó, các nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn tại các quốc gia khác vẫn đang gặp khó khăn khi số ca nhiễm virus mới tiếp tục tăng lên. Tuy vậy, doanh số của Huawei vẫn giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tập đoàn Hàn Quốc Samsung giảm 30% do nhu cầu thấp tại các thị trường trọng điểm như Brazil, Hoa Kỳ và châu Âu. Samsung hôm 30 tháng 7 nói rằng họ dự kiến nhu cầu điện thoại thông minh sẽ tăng lên trong nửa cuối năm nay.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hướng đến tự lực là mục tiêu chính của những nỗ lực phát triển của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, USAID. Ý tưởng đó định hướng công việc phát triển của chính phủ Hoa Kỳ nhắm tới mục tiêu không cần sự hỗ trợ của nước ngoài nữa. Đó là khung sườn chính của USAID để chúng tôi tìm ra cách thức đạt đến mục tiêu cuối cùng, đó là chấm dứt nhu cầu cần sự trợ giúp của nước ngoài. Trợ lý giám đốc USAID đặc trách châu Phi Chris Maloney phát biểu:
If we want to end the need for foreign assistance in a given country, it means that country has to be self-reliant.
Ông Maloney nói, nếu một quốc gia muốn chấm dứt nhu cầu cần hỗ trợ nước ngoài, thì có nghĩa là quốc gia đó phải có khả năng tự lực. Có hai cách rất cụ thể mà USAID nghĩ về khả năng tự lực. Trước tiên là nhìn vào cam kết của một nước.
What I mean by commitment are things like policy choices,
informal governance mechanisms, cultural norms. Cam kết mà tôi muốn nói đó là những thứ như lựa chọn chính sách, cơ chế quản trị, chuẩn mực văn hóa, những thứ giúp ích hoặc cản trở một quốc gia trên hành trình hướng tới mục tiêu mà họ đã chọn, đó là con đường phát triển cho đất nước. Kế đến, USAID xem xét là năng lực.
So things like education levels, health levels, the ability of the government to
develop. Ông Maloney nói, đó là những thứ như nền giáo dục, hệ thống y tế, khả năng cung cấp dịch vụ của chính phủ, sức mạnh của xã hội dân sự, cơ cấu kinh tế, những thứ mà không thể thay đổi đơn giản bằng một chữ ký. USAID tin rằng bằng cách giúp một quốc gia tăng cường cam kết và xây dựng năng lực, họ sẽ đặt quốc gia đó đi theo hành trình tự lực và hướng tới khả năng đối đầu với các thách thức trên con đường phát triển của chính quốc gia đó.
So, this idea of the journey self-reliance, I kind of like to say at the end of the day, it's a fancy way of talking about the...
Ông Maloney nói, vì vậy ý tưởng về một hành trình khả năng tự lực, tôi muốn nói rốt cuộc đó là một cách thú vị để nói về phát triển nhiều mặt và để đảm bảo rằng chúng tôi đang áp dụng cách tiếp cận tập trung vào chính quốc gia đó. Và đặc biệt là trong trường hợp của châu Phi, chúng tôi thực sự trông chờ vào cam kết và năng lực của một quốc gia và tìm ra cách mà chúng tôi có thể hỗ trợ cả hai điều đó hiệu quả nhất có thể. Nếu muốn tìm hiểu xem một quốc gia đang thực hiện cuộc hành trình đến tự lực như thế nào, và nếu so sánh quốc gia đó với các nước láng giềng sẽ thấy sự khác biệt ra làm sao, hãy xem lộ đồ quốc gia do USAID lập. Những hình ảnh đơn giản này sử dụng dữ liệu của bên thứ ba để đánh giá cam kết và năng lực của một quốc gia nhất định, cho chúng ta cảm nhận được những điểm mạnh và yếu của khả năng tự lực của một quốc gia căn cứ vào 17 số liệu có thể tham khảo tại trang web selfreliance.usaid.gov.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.